This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày hôm nay có những chỉ số rất là đẹp. Chỉ số S&P 500 tăng 89 điểm, hiện là 5.247 điểm. Dow Jones tăng 680 điểm, hiện là 38.850 điểm. Nasdaq tăng 308 điểm, hiện là 16.175 điểm. Giá vàng ngày hôm nay tăng 14 đồng 80 xu, hiện là 3.440 đồng cho một ounce vàng. Giá xăng tại tiểu bang Texas ngày hôm nay, xăng regular 87 là 2 đồng 73 một gallon, xăng 89 là 3 đồng 18 một gallon và xăng premium 93 là 3 đồng 53 một gallon. Và thưa quý vị, những chỉ số này sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, như hồi nãy Dũng Nghiêm có đọc, giá vàng ngày hôm nay một ao đã hơn 3.400. Thì đến nay thì giá vàng có thể gần tiến đến mức 3.500 cho một ao khi mà Tổng thống Trump liên tục gây sức ép lên chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Những cái lo ngại về việc Tổng thống Donald Trump liên tiếp chỉ trích chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức là Fed Jerome Powell, đã khiến cho những cái nhà đầu tư tránh xa tài sản rủi ro và tìm đến vàng. Cụ thể thì sau khi chạm mức cao kỷ lục là 3.500 cho một ounce vào đầu phiên ngày 22 tháng 4 và giá vàng đã giao dịch ở mức 3.493. Giá vàng tương lai của Mỹ đã tăng lên 2%. Với đà tăng kỷ lục của giá vàng kéo dài trong cái bối cảnh mà lo ngại căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch của Fed là Powell đã thúc đẩy những cái nhà đầu tư né tránh những cái tài sản của Mỹ và chuyển hướng sang đầu tư vàng. Nhà phân tích thị trường Tim Waterhouse tại KCMJ nhận định rằng giới đầu tư đang né tránh tài sản Mỹ bởi vì lo ngại về thuế quan và sự đối đầu giữa Tổng thống Trump và ông Powell. Điều đó giúp vàng hưởng lợi trước sự lao dốc của đồng Mỹ Kim. Ngày 21 tháng 4 ngày hôm qua, thì Tổng thống Trump tiếp tục thúc giục Fed cắt giảm lãi suất ngay lập tức. Ông cảnh báo rằng kinh tế Mỹ có thể suy giảm, đồng thời chỉ trích quan điểm giữ nguyên lãi suất của ông Powell, trong khi chưa rõ tác động lạm phát từ cái kế hoạch áp thuế của chính quyền Trump. Dù có khả năng điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng quá nhanh trong cái tháng này, nhưng mà có lý do để tin rằng cái lực mua vàng vẫn sẽ mạnh nếu như giá được điều chỉnh, vì bất ổn kinh tế vẫn là cái chủ đề mà chi phối thị trường. Như quý vị đã biết thì vàng vốn là cái tài sản trú ẩn truyền thống trong cái giai đoạn bất ổn. Giá vàng đã vượt mốc 3.300 vào hôm thứ Tư tuần trước và không ngừng và vượt 3.400 trong cái phiên đầu tuần vào ngày hôm nay. Thị trường thì hiện đang theo dõi những cái bài phát biểu của một số quan chức Fed trong cái tuần này và họ hy vọng có thêm cái tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong cái bối cảnh mà lo ngại về cái tính độc lập của Ngân hàng Trung ương. Thưa quý vị, thì thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Tổng thống Trump có thể sa thải Chủ tịch Fed? Đồng Mỹ Kim, chứng khoán và trái phiếu chính phủ Mỹ có thể bị bán tháo khi mà Fed không còn khả năng hoạt động độc lập, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Vài ngày gần đây thì Tổng thống Trump cũng liên tiếp thể hiện cái sự bất mãn với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell khi ông này không chịu giảm lãi suất, đặc biệt là sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu, gọi tắt là ECB, đã hạ lãi suất vào hôm 17 tháng 4. Và năm ngoái thì Fed cũng giảm lãi suất 3 lần, sau đó thì dừng lại vào đầu năm nay để theo dõi thêm cái tình hình lạm phát. Theo đạo luật Cục Dự trữ Liên bang năm 1913, thì Tổng thống Mỹ chỉ có thể sa thải các thống đốc của Fed nếu mà có lý do chính đáng, không phải vì bất đồng chính sách hay là chính trị. Lý do chính đáng không được luật này định nghĩa cụ thể như thế nào, Nhưng mà được hiểu gồm có chẳng hạn như là thiếu năng lực, sao nhãng nhiệm vụ hoặc là hành vi sai trái khi mà đang đương nhiệm. Quốc hội Mỹ cũng trao cái vị thế này cho Fed để mà bảo đảm cái cơ quan này đưa ra những cái quyết định liên quan đến nền kinh tế và cái hệ thống ngân hàng mà không có bị cái nền chính trị can thiệp. Sự bất đồng giữa Tổng thống Trump và ông Powell đã tồn tại từ trong vòng vài năm gần đây. Dù chính Tổng thống Trump là người đề cử ông Powell này vào vị trí chủ tịch Fed trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tổng thống Trump dần dần bất mãn với Powell bởi vì Fed liên tục nâng lãi suất và không giảm lãi suất vào những cái thời điểm mà Tổng thống Mỹ cho là phù hợp để mà hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tổng thống Trump khi đó cũng dọa sa thải nhưng mà không có thực hiện, một phần vì Fed vẫn hạ lãi suất dù không có nhanh và mạnh tay như Tổng thống mong muốn, và phần vì những cái trở ngại pháp lý đang tiềm ẩn. Tháng 11 năm 2024, trong một cuộc họp báo của Fed, khi mà được hỏi liệu có từ chức nếu mà Tổng thống đắc cử Donald Trump yêu cầu hay không, thì ông chủ tịch Fed là Jerome Powell khẳng định không. Powell cho biết rằng trước báo giới rằng cái vị trí Tổng thống Mỹ không có quyền sa thải hay là giáng chức ông, và điều này không được quy định trong luật pháp. Ông nói như vậy. Tuy nhiên, thì tình hình hiện tại rất khác rồi. Lần này thì ông nắm trong tay quyền lực lớn hơn bao giờ hết. Với đội ngũ những người trung thành được bổ nhiệm vào những cái vị trí chủ chốt trong chính quyền, Tổng thống Trump từ lâu đã thể hiện sẵn sàng phá vỡ những cái chuẩn mực và tiền lệ. Trong đó, điển hình là việc trao quyền cho tỷ phú Elon Musk sa thải những công chức liên bang thông qua cái bộ hiệu suất chính phủ, tức là DOGS. Và từ khi nhậm chức, từ tháng 1 năm 2025, thì Tổng thống cũng đã sa thải nhiều cái quan chức phụ trách các cơ quan độc lập khác. Và cái hành động này cũng khiến cho ông Trump cũng bị lên án cũng như chỉ trích rất nhiều. Nếu như đội ngũ của Tổng thống Trump tìm được cách khiến cho ông chủ tịch Fed là Jerome Powell này rời khỏi chức vị chủ tịch, thì việc này cũng sẽ gây ra nhiều cái hệ lụy cả về kinh tế, chính trị và pháp lý, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Việc Fed hoạt động độc lập với Tòa Bạch Ốc thì từ lâu cũng được coi là thiết yếu đối với sự ổn định kinh tế và tài chính của toàn cầu. Elizabeth Warren, nghị sĩ hàng đầu tại Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ vào ngày 17 tháng 4, cho biết rằng tôi không đồng ý Powell trong nhiều vấn đề, cả về quy định lẫn lãi suất. Nhưng hãy nhớ điều này, nếu chủ tịch Powell có thể bị tổng thống sa thải thì thị trường sẽ sụp đổ. Bà giải thích rằng cái bệ đỡ cho thị trường chứng khoán Mỹ và cả kinh tế toàn cầu là cái niềm tin rằng những cái định chế quan trọng vận hành độc lập với nền chính trị. Trong cái phiên giao dịch vào ngày 21 tháng 4 thì cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ tức ngày hôm qua đều giảm mạnh, bởi vì mọi người, những cái nhà đầu tư lo ngại khả năng Fed có thể tiếp tục hoạt động độc lập hay không. Đồng đô la Mỹ cũng mất giá suốt một tháng qua, trong cái bối cảnh niềm tin của giới đầu tư vào kinh tế Mỹ cũng lung lay sau những cái phát biểu của công kích của Tổng thống Trump vào nhằm vào ông Powell. Một tài sản khác cũng bị bán tháo do căng thẳng giữa Tòa Bạch Ốc với Fed là trái phiếu chính phủ Mỹ. Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 21 tháng 4 ngày qua đó, thì Tổng thống Trump tiếp tục gọi ông Powell là kẻ thất bại và cảnh báo kinh tế Mỹ sẽ chậm lại nếu như lãi suất không được giảm ngay lập tức. Và giới phân tích cho rằng ông Trump muốn hạ lãi suất để giảm thiểu tác động từ việc tăng trưởng kinh tế chậm lại. Các chính sách thuế nhập khẩu của ông được dự báo làm tăng giá hàng hóa và khiến cho thương mại toàn cầu chững lại. Tuy nhiên thì ông Powell không muốn giảm lãi suất sớm bởi vì do lo ngại lạm phát sẽ lại bùng lên. Fed vẫn đang thận trọng theo cái số liệu kinh tế để mà đánh giá tác động từ các chính sách chưa có tiền lệ của ông Trump. Nếu mà ông Powell bị sa thải thì triển vọng lãi suất Mỹ sẽ ngay lập tức thay đổi. Và nhà đầu tư hiện dự báo Fed sẽ giảm lãi suất thêm 100 điểm cơ bản xuống từ 3,25% cho đến 3,5%. Và nếu chủ tịch mới của Fed có cùng quan điểm với Tổng thống Trump, chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ nới lỏng hơn, nhưng mà nguy cơ lạm phát bùng lên có thể lớn hơn. Đặc biệt trong cái hoàn cảnh mà Mỹ đang áp những cái thuế nhập khẩu lên toàn bộ đối tác thương mại. Nếu kể cả như nếu mà Tổng thống Trump tìm được cách khiến cho chủ tịch Fed rời chức, thì ông này ông cũng có thể khởi kiện lên tòa án liên bang. Nhiều khả năng cái cuộc đối đầu pháp lý cũng dẫn đến việc tòa án tối cao sẽ phán xử và ông Powell sẽ phải sử dụng nguồn lực cá nhân để thực hiện việc này. Tuy nhiên, Với việc từng là luật sư và lãnh đạo nhiều công ty quản lý tài sản tư nhân thì ông được đánh giá là có đủ khả năng và tài chính để theo đuổi những cái vụ kiện này. Bên cạnh đó thì một tổng thống mà sa thải chủ tịch Fed vì lý do khác biệt về chính sách có thể tạo tiền lệ cho những cái tổng thống khác cũng có thể lặp lại cái hành động này nếu mà không hài lòng không với cái hướng đi của Quỹ Dự trữ Liên bang. Tổng thống Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên tác động lên Cục Dự trữ Liên bang Fed về vấn đề chính sách. Hồi những năm đầu thập niên năm 1970 thì chủ tịch Fed khi đó là Arthur Burns cũng chịu sức ép của tổng thống Richard Nixon, người mà chính tổng thống này cũng đề cử vào chức vụ này. Việc này khiến cho ông Burns phải duy trì nới lỏng tiền tệ trước khi cuộc bầu cử năm 1972 diễn ra, bất chấp cái sức ép lạm phát tăng. Và thưa quý vị, nói nếu như ông chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed mà bị sa thải thì người ta dự đoán người mà có thể được tổng thống Trump đề cử lãnh đạo Fed là ai. Khi mà tổng thống Mỹ liên tục chỉ trích ông Jerome Powell thì giới phân tích tiếp tục quan tâm đến ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch Fed, đó là ông Kevin Warren. Vài ngày gần đây thì tổng thống Mỹ cũng, như quý vị đã biết, đã bất mãn với chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và nguyên nhân vẫn là chưa chịu hạ lãi suất như mong muốn của tổng thống. Và tuần này thì Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trên Bloomberg rằng chính quyền sẽ bắt đầu phỏng vấn các ứng viên thay cho ông Jerome Powell vào mùa thu này. Và giới phân tích cũng cho rằng ứng cử viên hàng đầu thay thế ông Powell hiện là Kevin Warren, cựu thống đốc của Fed. Kevin Warren từng được cân nhắc làm Bộ trưởng Tài chính trong cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và cũng là ứng cử viên cho chức chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ đầu. Việc Tổng thống Trump chọn Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính được coi là để mở đường cho đề cử ông Warren làm lãnh đạo của Fed sau này. Kevin Warren năm nay 55 tuổi, ông từng là phó chủ tịch kiêm giám đốc phụ trách mảng mua bán và sáp nhập của M&A tại ngân hàng Morgan Stanley. Sau đó thì ông làm trợ lý đặc biệt cho Tổng thống George W. Bush về chính sách kinh tế và giữ vai trò thư ký tại Hội đồng Kinh tế Quốc gia. Cũng như ông Powell thì Warren không có bằng cao hơn về kinh tế ở bậc đại học. Ông tốt nghiệp trường luật Harvard năm 1995, từng học kinh tế học và thống kê tại Đại học Stanford. Tổng thống Bush bổ nhiệm Warren vào Hội đồng Thống đốc Fed vào năm 2006. Ông giữ vị trí này trong thời đề kỳ đỉnh điểm khủng hoảng tài chính và đóng cái vai trò cầu nối chính giữa Fed và phố Wall. Trong cái vai trò đó thì ông đã giúp điều phối thương vụ bán ngân hàng Bear Stearns cho JP Morgan Chase. Tuy nhiên thì ông cũng cho Lehman Brothers sụp đổ năm 2008. Đó là một bước ngoặt chấn động thị trường tài chính toàn cầu lúc đó. Và Warren rời Fed năm 2011 sau khi công khai phản đối kế hoạch mua 600 tỷ đô la trái phiếu để mà bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Hiện tại thì Warren là nhà kinh tế tại Viện Hoover, một tổ chức tư vấn chính sách. Ông cũng tham gia thỉnh giảng tại trường kinh doanh thuộc trường Đại học Stanford. Ngoài ra, ông còn là thành viên hội đồng cố vấn của văn phòng ngân sách quốc hội. Warren kết hôn với tỷ phú Jane Lauder, cháu gái của Estee Lauder, nhà sáng lập đế chế mỹ phẩm Estee Lauder. Gần đây thì ông Warren cố vấn cho nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Trump về chính sách kinh tế sau khi ông Tổng thống tái đắc cử. Trong một cái bài viết về đăng trên Wall Street Journal vào hồi tháng 1 thì ông đã cùng với Tổng thống Trump chỉ trích Fed vì để lạm phát tăng mạnh trong và sau thời kỳ đại dịch. Ông Warren cho rằng lạm phát cao trong vài năm qua là khá hậu quả từ việc chính phủ chi tiêu quá mức và ngân hàng trung ương in tiền quá nhiều. Tuy nhiên thì phần lớn những nhà kinh tế học cho rằng lạm phát bùng lên năm 2021 chủ yếu là do dịch. Ông Warren cũng viết rằng Fed nên tránh xa các dự báo chính trị, không chỉ trong lời nói mà còn hành động. Ông này còn ám chỉ trong một cuộc họp của Fed vào năm ngoái, cho thấy các quan chức tin rằng chính sách kinh tế của Tổng thống Trump đề xuất là có thể làm cho lạm phát tăng hơn. Khi mà có cuộc phỏng vấn với Fox Business trong một cuộc họp chính sách gần đây của Fed, thì ông Warren cũng nói rằng bất ổn do chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump gây ra cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trong quá trình chuyển dịch. Và ông nói rằng Tổng thống Trump thừa hưởng cái mớ hỗn độn về tài khoá kinh tế và quản lý của dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden và cần phải mất một thời gian nữa mới tạo được cái nền tảng vững chắc hơn để mà kinh tế Mỹ tăng trưởng trở lại. Ông ví nước Mỹ như một cái thành Rome không thể xây trong một ngày. Ngày 17 tháng 4 thì Tổng thống cũng đã nói rằng dù nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ không có quyền sa thải Chủ tịch Fed như nãy giờ Dũng Nghiêm có chia sẻ đó, do chỉ vì khác biệt về chính sách đó, thì không biết được Tổng thống có thể sẵn sàng phá vỡ các chuẩn mực về và tiền lệ. Và được biết thì nhiệm kỳ của ông Powell cũng sẽ kết thúc vào tháng 5 2026. Và đến ông này cho đến khẳng định cho đến nay vẫn không chịu từ chức theo mong muốn của Tổng thống, thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Dũng Nghiêm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị có một ngày thật tốt lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.